là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Đoàn công tác của Hội đồng dân tỉnh giám sát chuyên đề tại huyện Mù Căng Chải.
Tỉnh Yên Bái thu ngân sách tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ.
Huyện Văn Chấn phấn đấu năng suất lúa vụ hè thu đạt 47 tạ hecta.
Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả kinh tế từ nghề trồng dâu nuôi tằm mang lại cho người dân huyện Văn Yên. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình vừa tổ chức bàn giao hai nhà làm việc cho lực lượng công an xã Bạch Hà và An Đà. Dự lễ bàn giao có đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Là địa phương đầu tiên của tỉnh Yên Bái hoàn thành việc đưa lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, nhằm tạo điều kiện cho lực lượng công an chính quy về cơ sở có trụ sở làm việc. Năm 2020, huyện Yên Bình đã trích ngân sách trên 7 tỷ đồng để xây dựng 9 trụ sở công an xã. Đến nay đã hoàn thành trụ sở công an xã Bạch Hà và An Đà. Các công trình còn lại đang được huyện Yên Bình đẩy nhanh tiến độ. Phấn đấu cuối năm nay sẽ hoàn thành và bàn giao 7 trụ sở còn lại. Công trình trụ sở công an xã có diện tích 100m² với đầy đủ các phòng chức năng, phòng ở cho cán bộ chiến sĩ, nhà bếp và các công trình phụ trợ khác như điện nước. Phát biểu tại lễ bàn giao, đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh đã cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân huyện Yên Bình đã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ lực lượng công an có trụ sở làm việc để yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu trưởng phó công an xã các địa phương cũng như lực lượng công an viên và lực lượng công an chính quy huyện Yên Bình cần tiếp tục nỗ lực vượt khó, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh do bà Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải về xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp, xã nông thôn mới đạt chuẩn văn hóa, làng bản tổ dân phố gia đình văn hóa, công tác tổ chức triển khai thực hiện và duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và việc thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Năm 2019 đã có 87 cơ quan đơn vị, 8.560 hộ gia đình và 70 thôn bản tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa. Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hết năm 2019 toàn huyện đã có 1 xã đạt 12 tiêu chí, 12 xã đạt từ 6 đến 10 tiêu chí. Huyện phấn đấu đến năm 2021, xã Nậm Khắt và năm 2022, xã Dế Xu Phình đạt chuẩn nông thôn mới. Về thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020, theo nghị quyết số 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, có 206 hộ đăng ký được hỗ trợ chăn nuôi lợn thịt, lợn nái sinh sản, chăn nuôi dê và gia cầm. Đối với triển khai thực hiện nghị quyết số 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020, huyện Mù Căng Chải có 20 hộ được phê duyệt hỗ trợ làm nhà ở, trong đó 3 hộ người có công, 17 hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Huyện phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2020. Thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đến ngày 21 tháng 5 năm 2020, huyện đã chi trả gần 32,2 tỷ đồng và hiện nay đang tiếp tục chi trả đến tận tay các đối tượng đảm bảo khách quan, an toàn, đúng đối tượng. Ghi nhận những nỗ lực của huyện Mù Căng Chải trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và triển khai các chính sách của Trung ương và của tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Mù Căng Chải cần làm tốt công tác tuyên truyền đối với một số chỉ tiêu khó thực hiện, rà soát xây dựng lại hương ước, quy ước thôn bản phù hợp với thực tế, kiểm tra các nguồn kinh phí quy định về xây dựng nông thôn mới, quản lý và sử dụng có hiệu quả nhà văn hóa, rà soát lại các đối tượng được hỗ trợ làm nhà và đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.
Huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Vụ đông xuân 2019-2020, huyện Văn Chấn gieo cấy hơn 2.680 ha lúa, với cơ cấu 50% lúa lai, còn lại là lúa thuần và lúa nếp. Hiện nay các diện tích lúa đã bắt đầu cho thu hoạch với năng suất ước đạt trên 57 tạ ha. Để hoàn thành kế hoạch gieo cấy hơn 2.700 ha lúa hè thu, huyện Văn Chấn chỉ đạo các xã thị trấn vùng ngoài gieo cấy các giống lúa thuần chất lượng cao chiếm 60%. Tập trung vào các giống lúa ngắn ngày như Chiêm Hương HT1, Thiên Ưu 8, Bắc Thơm số 7, Nghi Hương 305. Các xã vùng cao tập trung gieo cấy trên 100 ha lúa nếp đặc sản Tú Lệ. Năm 2019, Trên địa bàn huyện Văn Chấn xuất hiện 6 đợt thiên tai mưa lũ, làm 1 người chết, 377 nhà bị tốc mái, trên 80 hectare lúa bị thiệt hại. Một số tuyến đường, đường điện bị hư hỏng, ước thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 1,5 tỷ đồng. Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, các cấp các ngành huyện Văn Chấn sẽ tăng cường tuyên truyền phổ biến luật phòng chống thiên tai, kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các địa phương xây dựng các phương án ứng phó với thiên tai sát với tình hình thực tế. Tổ chức lực lượng chuẩn bị vật tư, phương tiện, hậu cần sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý các công trình phòng chống thiên tai.
Tổng thu ngân sách trong 5 năm qua của tỉnh Yên Bái ước đạt gần 15.000 tỷ đồng. Năm 2015, toàn tỉnh thu ngân sách mới đạt 1.749 tỷ đồng, thì đến năm 2019 đã tăng lên 3.545 tỷ đồng. Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt 3.615 tỷ đồng. Kết quả thu ngân sách trong các năm đều hoàn thành vượt mức dự toán được giao. Tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo cải cách hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân thực hiện tốt các quy định về hóa đơn điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và tính minh bạch trong môi trường kinh doanh. Yên Bái cũng phấn đấu hết năm 2020 tỷ lệ tiền thuế nợ quá hạn chỉ chiếm dưới 5% tổng số thu ngân sách toàn tỉnh.
Năm 2020, ngành nông nghiệp phấn đấu giá trị chăn nuôi đạt 1.910 tỷ đồng. Trong đó sản lượng thịt lợn tăng thêm 2.000 tấn, giá trị tăng thêm 52 tỷ đồng, thịt gà tăng thêm 550 tấn, giá trị tăng thêm 28 tỷ đồng. Tốc độ giá trị sản xuất chăn nuôi tăng 4,5% so với kế hoạch. Để đạt mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp sẽ đẩy mạnh chuyển đổi hình thức chăn nuôi truyền thống nhỏ lẻ sang hướng trang trại, tập trung bán công nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi để giảm thiệt hại về kinh tế. Sản xuất chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đồng thời quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị.
Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn của người tiêu dùng, hơn 40 năm nay cơ sở sản xuất giò chả Bà Tuyết ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái luôn là địa chỉ tin cậy của người dân trên địa bàn. Các sản phẩm làm ra hoàn toàn theo phương thức truyền thống, không sử dụng hàn the hay các chất phụ gia. Đây cũng là cơ sở được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái đánh giá cao, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Cứ 4 giờ sáng hàng ngày, nhân viên cơ sở sản xuất giò chả Bà Tuyết ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái lại tất bật chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Để sản xuất và chế biến ra những sản phẩm giò chả, nem chua đảm bảo chất lượng, thơm ngon, các nguyên liệu đầu vào đều được chủ cơ sở lựa chọn kỹ càng, rõ nguồn gốc xuất xứ và an toàn cho người tiêu dùng. Theo đó, cơ sở cũng đã có hợp đồng mua nguyên liệu với các tiểu thương từ trước. Trong quá trình sản xuất cũng như chế biến, các nhân viên của cơ sở đều phải đeo găng tay, sử dụng khẩu trang, trang phục gọn gàng sạch sẽ, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa phòng chống dịch bệnh. Chị Mai Thị Bền, nhân viên cơ sở sản xuất giò chả Bà Tuyết, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Tôi làm ở đây thì cũng được 5 năm rồi, và trong quá trình làm việc ấy thì luôn luôn được chủ cơ sở sản xuất là nhắc nhở về cái quy trình an toàn thực phẩm, đi làm phải đeo găng tay này, thế lại phải lau chùi nọ kia các kiểu, là phải sạch sẽ, gọn gàng. Và trong quy trình làm việc thì lúc nào cũng được chủ cơ sở là nhắc nhở là làm việc là phải sạch sẽ này, an toàn này. Và các nguyên liệu đầu vào ấy là phải chọn thật kỹ lưỡng và những cái đồ tươi ngon.
Bà Nguyễn Thị Mai ở tổ 2 phường Yên Thịnh cũng như nhiều người tiêu dùng khác thường xuyên mua các sản phẩm giò chả, nem chua của cơ sở sản xuất giò chả Bà Tuyết. Theo bà Mai, đây là cơ sở sản xuất và chế biến đã có từ lâu đời. Các sản phẩm mua về cho gia đình sử dụng đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng thơm ngon. Bà Nguyễn Thị Mai, người dân tổ dân phố 2 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
Tôi thấy là về cái an toàn thực phẩm ấy, nhất là bây giờ nó đang Covid, cho nên là chúng tôi là cứ phải chọn cái chỗ nào mà là an toàn thực phẩm mà chất lượng cao để ăn, để cho người dân để có cái sức khỏe, chứ không có ô nhiễm. Cho nên là chúng tôi thấy như thế là chúng tôi ăn thôi.
Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nhiều tới một số ngành nghề kinh doanh, buôn bán và tâm lý của người dân. Tuy nhiên là cơ sở sản xuất buôn bán thực phẩm đồ ăn nhỏ lẻ nên số lượng khách hàng đến với cơ sở sản xuất giò chả Bà Tuyết vẫn giữ ổn định. Trung bình mỗi ngày cơ sở sản xuất và bán ra thị trường trên dưới 100kg giò chả, xúc xích các loại, cao điểm có ngày lên tới trên 200kg. Mặc dù giá nguyên liệu đầu vào, nhất là thịt lợn, tăng hơn so với trước đây, nhưng cơ sở vẫn giữ mức giá ổn định cho người tiêu dùng. Hiện tại giò chả có giá 180.000 đồng một kg, còn xúc xích có giá thành 160.000 đồng một kg. Để có chỗ đứng trên thị trường và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, quy trình sản xuất và chế biến luôn tuân thủ theo đúng cam kết về vệ sinh an toàn thực phẩm với các cơ quan chức năng và kiên quyết nói không với các chất phụ gia, hàn the hay chất tạo màu. Chị Phạm Thị Hồng Dung, chủ cơ sở sản xuất giò chả Bà Tuyết, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ những chính sách và của bên chi cục an toàn thực phẩm nhắc nhở tôi chấp hành đầy đủ. Chúng tôi thì rất nâng cao cái ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, bao giờ cũng là vệ sinh an toàn thực phẩm đứng đầu hàng đầu, vì là không những là người dân họ đặt niềm tin với gia đình nhà tôi, nhưng mà chúng tôi, sản phẩm của chúng tôi là gia đình nhà tôi và các con cháu cũng sử dụng hàng ngày, cho nên là khi mà khách hàng đã vào đây thì hoàn toàn thật là yên tâm.
Thời gian này do ảnh hưởng của dịch bệnh và thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tăng cao, đặc biệt là đối với các thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh. Do đó, người tiêu dùng cần phải nâng cao nhận thức trong việc lựa chọn thực phẩm tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng, uy tín, tránh để những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Hội Chữ thập đỏ thị xã Nghĩa Lộ vừa khai mạc chợ nhân đạo năm 2020. Đây là mô hình triển khai hưởng ứng tháng nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ các cấp. Ngay sau chương trình khai mạc chợ nhân đạo, đón các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế trên địa bàn. Mỗi hộ được chọn một suất quà gồm dầu ăn, nước mắm, đường, lạc, miến, muối, súp, bột giặt. Trị giá mỗi suất 100.000 đồng. Kết quả chợ nhân đạo đã phát được 200 suất cho các hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế với tổng trị giá 20 triệu đồng.
Trong tháng công nhân, tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã trích 1,6 tỷ đồng từ quỹ xã hội công đoàn để giải ngân cho 79 đoàn viên nghèo, đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 và nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình. Cũng từ nguồn quỹ xã hội công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ làm 6 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên nghèo theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy và đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 180 triệu đồng. Trao 250 suất quà cho công nhân viên chức lao động với số tiền gần 300 triệu đồng. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm chia sẻ của các cấp công đoàn trong tỉnh đối với đoàn viên công đoàn và người lao động. Qua đó động viên đoàn viên và người lao động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đoàn viên công đoàn, thăm hỏi tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở.
Sở Y tế vừa ban hành công văn số 559 gửi các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, phòng y tế các huyện, thị, thành phố, các công ty dược phẩm trong tỉnh về việc đình chỉ lưu hành thuốc Decasiam không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các công ty dược phẩm trong tỉnh không kinh doanh thuốc Decasiam số lô 101218 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Sao Kim sản xuất. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của công văn này đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc, đồng thời tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện của các cơ sở kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn. Thu hồi toàn bộ số thuốc này, nếu vẫn không thu hồi, Sở Y tế sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Đài khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái cho biết, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở 23 đến 26 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục bị áp cao lục địa ở phía bắc nén và đẩy dịch xuống phía nam. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên 5.000 m nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi từ 50 đến 100 mm. Cảnh báo từ đêm 25 đến ngày 30 tháng 5, trong tỉnh sẽ xảy ra mưa to và dông. Vì vậy, người dân cần đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh, gió giật mạnh trong cơn dông.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay 6 nước gồm Mỹ, Brazil, Tây Ban Nha, Anh, Italia và Pháp có hơn 20.000 người chết do COVID-19. Châu Mỹ đang trở thành tâm dịch của thế giới khi Mỹ vượt mốc 1,7 triệu ca nhiễm và dự kiến sẽ chạm cột mốc 100.000 người tử vong do COVID-19 vào hôm nay. Trong khi đó, Brazil tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai thế giới và đã vượt Mỹ về số ca tử vong trong một ngày. Brazil vừa phát hiện 11.280 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 374.898 trường hợp. Chính quyền Tổng thống Bolsonaro đã vấp phải sự chỉ trích vì phản ứng không kịp thời với dịch bệnh. Khi số ca COVID-19 và số người chết do đại dịch ở Brazil tăng vọt, Tổng thống Bolsonaro đã gọi virus corona chủng mới là bệnh cúm nhẹ và thường xuyên xem thường rủi ro. Tổng thống Brazil đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về tác động của dịch bệnh này đối với kinh tế tài chính, cảnh báo những tác động này tồi tệ hơn chính virus. Ông đã chống lại các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.
Chính quyền Bắc Kinh vừa tiến hành truy tố 2.500 người có hành vi sai phạm liên quan tới việc phòng ngừa và xử lý dịch bệnh COVID-19 tại nước này. Tại kỳ họp Quốc hội Trung Quốc đang diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, các quan chức ngành tư pháp Mỹ đã thông báo hơn 3.000 người bị bắt giữ liên quan tới những vi phạm các quy định phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh từ tháng 2 đến tháng 4 và hơn 2.500 người sẽ bị đưa ra xét xử trước pháp luật. giới chức Trung Quốc hiện không tiết lộ thông tin về những vụ án hình sự này, song chủ yếu liên quan tới các sai phạm trong việc bảo vệ sức khỏe của các nhân viên y tế. Trung Quốc cũng đề ra các biện pháp mới trong công tác phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh cũng như việc mua bán động vật hoang dã.
Ngày 25 tháng 5, chính phủ Đức đã nhất trí gói cứu trợ 9 tỷ euro tương đương 9,8 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ hãng hàng không Lufthansa đang gặp khó khăn do dịch COVID-19. Theo thỏa thuận giữa chính phủ Đức và hãng Lufthansa, chính phủ sẽ mua lại 20% cổ phần công ty và bổ nhiệm 2 vị trí trong ban giám sát của hãng hàng không Lufthansa. Hãng Lufthansa đã công bố một khoản lỗ lớn trong khi nhu cầu đi lại của hành khách giảm do các biện pháp hạn chế bởi đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz cho rằng thỏa thuận này là một giải pháp tốt giải quyết nhu cầu của công ty và nhân viên cũng như của chính phủ và người nộp thuế.
Ngày 5 tháng 5, Ấn Độ đã nối lại hoạt động vận tải hàng không sau 2 tháng tạm dừng do dịch bệnh COVID-19. Song số chuyến bay vẫn còn bị hạn chế. Ngày 5 tháng 5, sân bay quốc tế ở thủ đô New Delhi đã nhộn nhịp trở lại. Cơ quan hàng không dân dụng Ấn Độ yêu cầu tất cả hành khách tới sân bay phải đeo khẩu trang, găng tay phòng hộ và đem theo nước rửa tay sát khuẩn. Ngoài ra, hành khách cũng được yêu cầu tới trước giờ bay khoảng 2 đến 3 tiếng và xếp hàng giữ khoảng cách với người khác. Theo quy định của cơ quan hàng không dân dụng Ấn Độ, hành khách làm các thủ tục và nộp giấy chứng nhận sức khỏe thông qua mạng internet. Tất cả hành lý đều được phun khử trùng trước khi lên máy bay. Cũng theo quy định mới, người trên 60 tuổi và phụ nữ mang thai tạm thời không được lên máy bay. Ngoài ra, trên máy bay hành khách sẽ ngồi cách nhau một ghế. Chính quyền 16 bang của Ấn Độ yêu cầu hành khách sau khi xuống máy bay phải tự cách ly bắt buộc tại nhà 14 ngày. Trong ngày 25 tháng 5, hàng không Ấn Độ thực hiện 532 chuyến bay chở 39.331 hành khách.
Ngày 25 tháng 5, các công tố viên Nga đã đề nghị mức án 18 năm tù đối với cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Whelan với cáo buộc hoạt động gián điệp. Tại phiên tòa, ông Whelan đã bác bỏ mọi cáo buộc, phủ nhận hoạt động tình báo và thu thập thông tin mật. Theo kế hoạch, phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 15 tháng 6. Cựu lính thủ đánh bộ Mỹ Paul Whelan, 50 tuổi, bị bắt tại Moscow vào tháng 12 năm 2018 do nghi ngờ làm gián điệp. Vào thời điểm đó, ông Whelan là người đứng đầu bộ phận an ninh toàn cầu của một nhà cung cấp linh kiện ô tô Mỹ. Vụ việc đã khiến mối quan hệ giữa Nga và Mỹ càng thêm căng thẳng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025. Từ năm 2019, huyện Văn Yên đã quy hoạch vùng nguyên liệu hỗ trợ các địa phương cây con giống khoa học kỹ thuật. Nhờ đó đến nay toàn huyện đã có 135 ha dâu đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Thực hiện đề án trồng dâu nuôi tằm, huyện Văn Yên đã quy hoạch vùng trồng dâu ở 14 xã, cùng với đó là đầu tư hỗ trợ người dân xây dựng mới nhà nuôi tằm, tằm giống và đặc biệt chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Từ sự hỗ trợ này, nhiều hộ gia đình đã chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm. Gia đình chị Nông Thị Thu ở thôn Trạng, xã Yên Thái, huyện Văn Yên đã chuyển đổi gần 5 sào đất nông nghiệp sang trồng dâu. Nhờ cần cù lao động, thường xuyên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm, gia đình chị đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong chăm sóc, phòng bệnh cho tằm. Do đó, việc nuôi tằm đã đạt hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với thâm canh các loại cây nông nghiệp khác. Chị Nông Thị Thu, thôn Trạng, xã Yên Thái, huyện Văn Yên vui vẻ nói:
Trước đây thì nhân dân chúng tôi trồng cây lúa và cây ngô thì cái giá trị kinh tế rất là thấp. Năm 2019 thì huyện và xã đã đưa cái mô hình trồng dâu và nuôi tằm vào xã được sự hỗ trợ về cây con giống và khoa học kỹ thuật. Chúng tôi đã áp dụng vào và qua một năm thực hiện thì tôi cũng thấy là hiệu quả kinh tế cao hơn với cây lúa là gấp 5 lần.
Vừa đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tích cực chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm, các cơ quan chức năng của huyện Văn Yên còn mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, thành lập các tổ nhóm liên kết giữa sản xuất gắn với cơ sở thu mua kén tằm. Nhờ đó, hàng chục hộ trồng dâu xã An Thịnh đã tham gia vào hợp tác xã trồng dâu nuôi tằm, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Nguyễn Văn Thiệp, chủ nhiệm hợp tác xã dâu tằm xã An Thịnh, huyện Văn Yên trao đổi:
Qua thực tế 2 năm tôi làm ấy, thì nếu cái giá thị trường nó có biến động, tức là lúc nọ lúc kia thì nó do thị trường, kể ví dụ như năm nay, nhưng mà nếu mà nói về người nông dân ấy, để mà canh tác cây dâu như thế này thì là rất là hiệu quả. Nó cũng, nếu mà so với cây lúa thì nó hơn khoảng 5 lần. Còn cây dâu thì thực ra nếu mà mình đã qua 2 năm để mà canh tác ấy, thì mình thấy nó rất là dễ canh tác thôi, chứ không có gì là khó cả. Kỹ thuật cũng không có gì là cao lắm, mà bây giờ vận dụng khoa học thì mình vận dụng thì kể cả chăn nuôi rất là thuận lợi.
Huyện Văn Yên xác định nghề trồng dâu nuôi tằm là một hướng đi hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhận thấy hiệu quả kinh tế cao của cây dâu con tằm, nhiều địa phương trong huyện đã hỗ trợ nhân dân đi tham quan học tập các mô hình và vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng dâu, tìm đầu ra cho sản phẩm. Ông Lưu Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết thêm:
Trong nhiệm kỳ vừa qua thì là xã An Thịnh cũng đã mạnh dạn chuyển đổi một số những cái diện tích soi bãi kém hiệu quả đấy để sang chuyển đổi sang trồng dâu để nuôi tầm. Thì bước đầu là khi mà chuyển đổi xong thì là cũng thực sự đã phát huy tác dụng đấy, cái giá trị của một đơn vị diện tích đã tăng lên đấy, góp phần là gia tăng cái thu nhập cho người dân. Thì trong thời gian tới thì là xã vẫn tiếp tục là duy trì để tiếp tục là rà soát lại cái quỹ đất và chuyển đổi một số những cái diện tích mà bên bãi soi ở hai bên ngòi bục và ngòi thia để chuyển sang là một phần diện tích sang trồng dâu nuôi tằm. Qua đó cũng khuyến khích là thành lập các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác xã đấy, để bà con nhân dân tham gia vào để cùng nhau là phát triển kinh tế.
Các chính sách hỗ trợ đã khuyến khích hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện Văn Yên chuyển đổi diện tích đất kém hiệu quả sang trồng dâu nuôi tằm. Đến nay diện tích dâu toàn huyện đạt gần 135 ha, phấn đấu đến năm 2025 phát triển lên hơn 700 ha. Sau gần 2 năm triển khai, đề án trồng dâu nuôi tằm bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều gia đình ở Văn Yên có thu nhập ổn định, hướng tới làm giàu bền vững.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trận siêu kinh điển nước Đức giữa Dortmund và Bayern Munich diễn ra lúc 23 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Trận lượt đi tại Allianz Arena là kỷ niệm cay đắng với Dortmund khi bị Bayern Munich đánh bại 4 bàn không gỡ. Thời điểm đó, Hùng Xám vừa sa thải huấn luyện viên Niko Kovac vì thành tích kém cỏi và Hansi Flick mới được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền. Một thất bại toàn diện của Dortmund cả về năng lực, chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu, còn Bayern Munich hồi sinh và khẳng định phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Bayern Munich lần lượt thắng Union Berlin 2-0 và thắng Frankfurt 5-2 để duy trì khoảng cách 4 điểm với Dortmund trong cuộc đua vô địch Bundesliga. Sau 27 vòng đấu, Hùm Xám đang có 61 điểm, còn Dortmund có 58 điểm. Giống như đối thủ, Dortmund cũng toàn thắng cả hai trận đấu sau khi Bundesliga trở lại. Thầy trò huấn luyện viên Favre lần lượt thắng 4-0 trước Schalke 04 và 2-0 trước Wolfsburg và đang sở hữu chân sút trẻ tài năng Erling Haaland. Sau khi về Dortmund hồi tháng 1, Haaland đã ghi 13 bàn trong 12 trận. So với khi thua Bayern Munich 0-4 hồi đầu mùa, huấn luyện viên Dortmund Lucien Favre tin đội nhà hiện tại mạnh hơn ở lần tái ngộ hôm nay. Huấn luyện viên Favre phát biểu rõ ràng chúng tôi đã không chơi tốt ở trận đấu thuộc giai đoạn 1. Trận đấu đó diễn ra 3 ngày sau trận đấu trên sân nhà với Inter. Kể từ đó chúng tôi đã cải thiện và chơi với một hệ thống khác. Nó phù hợp với đội hình của chúng tôi hơn. Trên thị trường chuyển nhượng, chúng tôi đã ký hợp đồng với hai cầu thủ mới Haaland và Kane. Họ đã cải thiện chất lượng đội bóng. Tuy nhiên Dortmund đang gặp vấn đề lớn khi tiền đạo Jadon Sancho dính chấn thương và chưa chắc có thể góp mặt ở trận đấu này. Ngoài ra khả năng ra sân của Mats Hummels, Emre Can, Witsel, Marco Roy cũng đang bỏ ngỏ vì chấn thương. Chủ tịch giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, ông Javier Tebas xác nhận trận derby giữa Sevilla và Real Betis ngày 11 tháng 6 nhiều khả năng đánh dấu sự trở lại của La Liga sau 3 tháng. Đồng thời có thể một buổi tưởng nhớ các nạn nhân đã qua đời vì virus. Một giải bóng đá tại Tây Ban Nha đã bị hoãn từ ngày 12 tháng 3 bởi ảnh hưởng của COVID-19. Tuy nhiên, dù là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đại dịch, Thủ tướng Tây Ban Nha tuyên bố La Liga có thể trở lại từ ngày 8 tháng 6, cùng các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Chủ tịch La Liga kêu gọi các cầu thủ tuân theo chỉ dẫn của chính phủ để hạn chế nguy cơ lây lan của COVID-19. Theo Sky Sports, Ibrahimovic đã dính chấn thương trong một buổi tập hôm 25 tháng 5. AC Milan chưa đưa ra thông báo cụ thể cho trường hợp này, nhưng nhiều khả năng cầu thủ người Thụy Điển sẽ phải nghỉ hết mùa giải. Nguồn tin ban đầu cho biết Ibrahimovic gặp vấn đề ở bắp chân. Tuy nhiên, một vài tờ báo ở Italia lại đưa tin cầu thủ 38 tuổi đã dính chấn thương gót Asin. Có một điều chắc chắn rằng đây là một chấn thương nặng và Ibra sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài. Hợp đồng hiện tại của Ibra với AC Milan sẽ đáo hạn vào ngày 31 tháng 5, nhưng đội chủ sân San Siro có thể kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Tiếp tục với các thông tin quần vợt, tay vợt Novak Djokovic thông báo giải đấu Adria Tour do tay vợt số 1 thế giới tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 với sự góp mặt của Dominic Thiem và Grigor Dimitrov. Trong ngày kết thúc giải, Djokovic sẽ đánh trận biểu diễn cùng với Damir Rumhur, tay vợt số 1 của đất nước Bosnia Herzegovina sau các sự kiện giao hữu ở Đức và Mỹ. Adria Tour được xem như giải quần vợt chính thức đầu tiên kể từ tháng 3. Tiền thưởng giải đấu được dùng vào mục đích từ thiện. Giải không thuộc hệ thống ATP Tour, nơi các giải đấu chuyên nghiệp đã bị hoãn đến hết tháng 7. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 5, khu vực phía Tây mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và dông, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.